Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 17 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 59B. Thứ ba, sanh đại bố úy. Cái điều này ở vào hiện tại mà nói, tôi không biết các vị có sanh đại bố úy hay không. Tôi là hơn 40 năm, chỉ ít có 45 năm trở lên không xem truyền hình, tuyệt duyên với truyền hình, báo chí, tạp chí, phát thanh. Tôi đều không xem. Những tin tức này tôi biết từ đâu mà ra? Có một số đồng tu là phát thanh viên, đặc biệt là ở trên mạng, đem những tin tức quan trọng tải xuống cho tôi xem. Tôi xem thấy thật là khiếp sợ. Việc thứ nhất tôi cảm thấy khiếp sợ, trái đất nóng dần. Ngày nay cái thế giới này có rất nhiều khu vực nhiệt độ của mùa hạ vượt qua 40 độ, còn có một số nơi lên đến 48 độ. Khoa học gia đưa ra cảnh báo, nhiệt độ nếu tiếp tục tăng cao thì địa cầu này sẽ bị hủy diệt. Vì sao vậy? Lương thực giảm sản lượng, quá nóng, lương thực đều hư hết. Gạo, tiểu mạch, khoa học gia thống kê lương thực của toàn thế giới đều sẽ thiếu. Tương lai người không có lương thực để ăn phải vượt quá 10 ức người. Chúng ta phải biết được hiện tại nhân khẩu trên thế giới là 67 ức người, thì cứ tính là 70 ức. Ngay trong 7 người thì có một người không có lương thực để ăn. Còn gì nghiêm trọng hơn? Tai hại tự nhiên. Băng của Nam Bắc Cực nhanh chóng tan ra, nước biển dâng lên cao, ước tính sẽ dâng lên 1 mét đến 3 mét. Đô thị miền duyên hải trên thế giới đều sẽ chìm trong nước. Còn có ôn dịch. Đài Loan vẫn là nơi đất phước, còn xem là không tệ. Rất nhiều quốc gia, đặc biệt là Âu Mỹ, ôn dịch bạo phát. Tổ chức Vệ sinh Thế giới cảnh báo mọi người, cái ôn dịch này là có tính toàn cầu. Dự tính có đến 1/3 số người sẽ cảm nhiễm. 1/3 là hơn 20 ức người. Đương nhiên cảm nhiễm không nhất định là tử vong. Cũng có người ước tính số người cảm nhiễm ngay trong 1.000 người có thể có 4 người tử vong. Khoa học gia không nghĩ ra phương pháp. Thế nhưng trong Phật Pháp có. Họ không tin tưởng, nói đây là mê tín, không có căn cứ khoa học. Sự việc này thì khó rồi. Trong Phật Pháp thì nói thế nào? Phật Pháp nói cảnh tùy tâm chuyển. Tai nạn từ đâu mà ra? Không phải tự nhiên đến, là tâm của chúng ta hành vi bất thiện chiêu cảm đến. Nếu như chúng ta mỗi một người đều giác ngộ đoạn ác tu thiện, tai nạn liền không còn. Thế nhưng đại đa số người không tin tưởng. Không tin tưởng thì làm sao? Chúng ta chính mình tin tưởng. Ai là người tin tưởng chúng ta? Chính mình thật làm. Chúng ta làm tuy là không thể ảnh hưởng cả thế giới này, sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh đời sống của chúng ta. Tôi tin tưởng đồng tu Đài Loan, chỉ ít có một nửa có thể tiếp nhận. Không cần nói phân nửa, một phần mười. Một phần mười số người có thể tiếp nhận phương pháp của Phật Pháp cung cấp đoạn ác tu thiện. Có một phần mười số người đoạn ác tu thiện, Đài Loan liền không có vấn đề. Đại tai nạn liền biến thành tiểu tai nạn, tiểu tai nạn liền không có tai nạn. Phải tin tưởng. Người xưa thường nói, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Lão nhân là ai? Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát, là người lão nhân. Cho nên Đài Loan chúng ta nên xem trọng giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục tôn giáo. Cái khu vực này chính là thế giới cực lạc trên địa cầu. Thế giới cực lạc là con người tạo thành, không phải tự nhiên. Bạn thấy thế giới Tây Phương cực lạc vì sao mà thành tựu? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, cái thế giới đó là các bậc thượng thiện về ở một nơi. Đài Loan chúng ta, cái đạo nhỏ này, 2.300 vạn người, nếu như có một phần mười số người đoạn ác tu thiện, chúng ta hướng đến thượng thiện cái mục tiêu này mà tinh tấn nỗ lực tu hành, liền có thể chuyển biến được cái hoàn cảnh của Đài Loan. Một phần mười số người thì có thể làm được. Cho nên phải sanh khởi đại bố úy. Hiện tại không làm thì không còn kịp. Chúng ta xem thấy những tin tức này, trong lòng rất là lo lắng. Bắt đầu từ ai làm? Bắt đầu từ ta. Không nên hỏi người khác. Nếu bạn đem hy vọng nhờ vào người khác, bạn sẽ đại thất vọng. Nhất định phải làm từ chính bản thân mình, sau đó ảnh hưởng người cả nhà bạn. Người cả nhà bạn đều làm, người cả nhà bạn sẽ ảnh hưởng người hàng xóm. Ở trong đoàn thể tôn giáo, am đường tự diện, người xuất gia dẫn đầu làm, ảnh hưởng tín chúng, liền có thể hoãn giải rất nhiều tai nạn ngay trước mắt. Chính là làm ra tấm gương tốt, chân thật có hiệu quả, liền sẽ ảnh hưởng thế giới. Thanh Ân Tỷ đã nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 phải nhờ vào học thuyết Khổng Mạnh. Học thuyết Khổng Mạnh là gì? Luân lý đạo đức. Phải dựa vào Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa là gì? Là nhân quả, chân thành từ bi, phá mê khai ngộ. Phía sau điều thứ tư, phát lộ sám hối. Cái điều này rất là quan trọng. Không luận tại gia xuất gia tu hành, bao gồm tất cả lỗi lầm, không nên che giấu. Đối với người nào nói vậy? Đối với bạn bè thân thích của bạn mà nói, đối với thân bằng quyến thuộc của bạn mà nói, đối với lão sư bạn học của bạn mà nói. đem lời chân thật của trong tâm mà nói ra. Phải nhận sai, phải thừa nhận ta làm sai, ta có tội nghiệp. Sau khi nói ra, tâm tình của bạn liền an vui. Không nói ra cái thứ này cất chứa ở trong tâm, chứa ở trong tâm là độc. Sau khi nói ra, khi nói ra rồi ói ra hết. Chân thật vì sao không tái tạo? Đây gọi là sám hối. Khi tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Vào lúc đó, tôi đời trước không tu phước, không có phước báo, đời sống rất là gian khổ. Lão sư dạy tôi học Phật. Phật thì môn trung hữu cầu tắc ứng. Lần đầu tiên nghe câu nói này là đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Ngài lại nói, có lúc anh có cầu mà không có cảm ứng. Đây là do nguyên nhân gì? Không phải Phật không linh, không phải pháp không linh, là bạn chính mình có nghiệp chướng. Bạn cần phải sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Tâm nguyện sở cầu của bạn liền có thể hiện tiền. Sám hối bằng cách nào? Vào lúc đó vừa mới học Phật, hoạt động Phật sự trong tự viện từ trước đến giờ tôi chưa từng tham gia. Sám hối bằng cách nào? Đại sư ngài nói với tôi, biết lỗi ắt sửa, vậy sao không tái tạo là chân sám hối. Bạn ở trước mặt Phật Bồ Tát sám hối, ngày mai lại làm không ít gì. Chân thật biết được ta sai rồi, ta vì sao không còn làm cái việc này nữa? Đây gọi là chân sám hối. Lỗi lầm, tội nghiệp của bạn, thực tế mà nói, người biết càng nhiều càng tốt. Tiếp nhận phê bình của người khác. Vì sao vậy? Tội nghiệp của bạn liền tiêu hết. Nếu như bạn che giấu, không cho người khác biết, giấu được rất kín, tội nghiệp này của bạn không những còn, nó vẫn đang thêm lớn, phiền phức sẽ lớn. Tội nhỏ biến thành tội lớn, tội lớn biến thành trọng tội. Vì sao phải đọa ba đường? Vậy thì bạn sai rồi. Phát lồ sám hối, phải đem tất cả bất thiện mà quá khứ chính mình đã tạo cất chứa che giấu, phải lật ra hết. Phải chính mình trách cứ chính mình. Đại đức xưa thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ta một niệm sai rồi, oán hận người khác, ý niệm khởi lên, lập tức liền có thể chuyển đổi lại. Vậy thì đúng. Không nên để cái ý niệm ác này niệm niệm nối nhau, không thể để biến thành hành vi sai lầm. Vậy thì tội nghiệp này nặng. Việc này không thể không biết. Phía sau thứ năm, đoạn tướng tục tâm. Đây là ý niệm của chúng ta sai lầm, ngôn hành sai lầm, không thể để nó tiếp nối. Sau khi sám hối, lập tức liền phải đoạn, không nên tái tạo. trên Kinh Hoa Nghiêm, trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta tôn kính đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, tôn kính đối với A Di Đà Phật. Tại vì sao không tôn kính đối với người? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Nếu như chúng ta tin Phật, chúng ta tiếp nhận giáo huấn của Phật, vậy thì chúng ta xem tất cả chúng sanh không thể có cách nhìn giống như ngày trước. Họ là người ác, họ là người xấu, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ. Bạn không nên dùng cái tâm thái này mà nhìn. Vì sao vậy? Đó đều là chư Phật Như Lai. Tại vì sao họ có thể biến thành ra như vậy? Làm như vậy là thị hiện để dạy chúng ta. Bạn thấy tâm tham đi vào cõi ngạ quỷ, họ hiện thân quỷ để cho chúng ta xem, ta lập tức nghĩ đến, nếu ta có tâm tham, tương lai sẽ phải là như vậy. Nếu ta có tâm sân hận, tương lai chính là địa ngục. Nếu như chúng ta ngu si, hồ đồ, tương lai chính là súc sanh. Chư Phật Như Lai thị hiện, đang biểu diễn cho chúng ta xem. Thị hiện thiên nhân, người ta tu mười thiện. Thị hiện A-la-hán, người ta tu tứ đế. Thị hiện Bồ-Tát, họ tu lục độ. Có vị nào không phải là hóa thân của chư Phật Như Lai? Nếu như chúng ta dùng cái tâm trạng này mà quan sát, đối với tất cả chúng sanh, tự nhiên liền sanh khởi tâm cung kính, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, chúng ta mới có thể làm được. Rất tự nhiên làm được. Quảng tu cúng dường, ta tuyệt nhiên không phải đem tiền tài gì, hai thứ gì đi cúng dường, ta y giáo phụng hành chính là cúng dường, chân thật cúng dường, đây không phải là giả. Ở trên kinh điển, Phật nói ra những đạo lý này, ta tường tận, ta hiểu rõ, ta đem nó thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày, ta làm được rồi. Đây gọi là pháp cúng dường, đệ nhất ngay trong chúng cúng dường, y giáo tu hành cúng dường. Chúng ta có được chân thật là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Người hủy báng ta là Bồ Tát, người nhục mạ ta là Bồ Tát, người hãm hại ta là Phật Bồ Tát, ngày ngày tìm ta gây phiền phức cũng là Phật Bồ Tát. Ta dùng cái tâm gì đối đãi họ? Dùng cái tâm cảm ơn để đối đãi họ. Nơi nơi đang học, ngày ngày đang học, không ngừng đang học tập, nâng cao linh tánh của chính mình, nâng cao cảnh giới của chính mình, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, ngày ngày thêm lớn, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, càng làm càng hoan hỷ, bao gồm tất cả ý niệm bất thiện đều không có, bao gồm tất cả hành vi bất thiện đều không có. Ý niệm bất thiện là tham sân si mạn. Ý niệm không có, hành vi tự nhiên liền ngay thẳng. Thứ sáu là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Phạn, Ý nghĩa trung văn là giác ngộ. Chúng ta trước khi chưa tiếp xúc được Phật Pháp Đại Thừa, khởi tâm động niệm của chúng ta đều là tự tư tự lợi, mỗi niệm vì chính mình, vì chính mình liền sẽ tổn hại người khác. Chân thật là tổn người lợi mình. Tâm Bồ Đề hoàn toàn tương phản, họ chân thật giác ngộ, có thể xả mình vì người. Tại vì sao phải làm như vậy? Nhân ngã là một thể. Cái đạo lý này sâu. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Trong Đại Thừa Giáo thường nói, mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Từ ngay chỗ này, chúng ta nhận biết cả thể vũ trụ là một thể. Vì người khác mới là chân thật vì chính mình. Nếu là vì chính mình, đó là chân thật hại chính mình. Vì sao vậy? Thêm lớn ngã chấp. Tại vì sao có thể có sáu cõi? Bởi vì bạn chấp trước có ta, cho nên liền có sáu cõi. Hôm nào không còn chấp trước cái thân này là ta, liền siêu vượt sáu cõi. Chỉ cần có ta thì bạn sẽ không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Trong kiến tư phiền não, cái đầu tiên là thân kiến. Chấp trước thân này là ta, sai rồi. Thân không phải là ta. Ta có hay không? Có. Trên Đại Thừa Giáo nói, chư Phật Như Lai có bốn tình đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Có chân ngã. Chân ngã, chân ngã thì không sanh không diệt. Cái thân này có sanh có diệt. Thân là cái gì? Trong Phật Pháp nói được rất hay, nó không phải là ta, nó là cái của ta, là ta sở hữu. Giống như quần áo vậy, y phục không phải ta, là cái ta sở hữu. Việc này chúng ta phải rõ ràng, bạn liền giác ngộ, bạn liền không bị hại. Phàm phu sáu cõi mê đã quá sâu, không giác. Họ đem thân xem là ta. Cũng giống như đứa trẻ vậy, chúng ưa thích bộ quần áo mặc trên thân, quá ưa thích bộ quần áo đó. Cha mẹ muốn chúng đổi bộ khác, chúng vừa khóc vừa la, không chịu đổi. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Cho nên thân có sanh tử. Có sợ hay không? Không sợ. Cũng chẳng qua đổi bộ quần áo mà thôi. Cái thân này đã dùng mấy mươi năm rồi, già yếu rồi, không dùng tốt nữa, đổi lấy cái mới. Họ một chút lo sợ cũng không có. Càng đổi càng tốt. Nếu như có lo sợ, khó phân khó xả, thì càng đổi càng đáng lo. Bạn thấy ngay đời này là thân thể của người, đổi cái thân thể súc sanh, đổi lấy thân thể của ngạ quỷ, càng đổi càng tệ. Hiểu rõ cái đạo lý này, không có chút lo sợ nào. Người đổi thành thân của trời, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, càng đổi càng tốt. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đổi thành thân thể của Phật, giống như thân A Di Đà Phật, thân kim cang bất hoại. Cho nên không thể không giác ngộ. Bồ đề là đại giác. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ, tâm Bồ Đề là đức thứ nhất. Nếu như không có tâm Bồ Đề, niệm A-di-đà Phật niệm được tốt hơn không thể giảng sanh. Việc này các vị phải nên biết. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 mời niệm ắt sanh. Thế nhưng nguyện thứ 19 là phát tâm Bồ Đề. Hai nguyện này thường hay liên kết với nhau. Bạn không thể cắt chương đoạn nghĩa. Bạn xem kinh bổn của kinh Vô Lượng Thọ, ba bậc giảng sanh: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Trên kinh văn đều nói phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề không phát được sao? Cái gì gọi là tâm Bồ Đề? Trong Quán Kinh gọi là tâm chí thành, chân thành đến cùng tột, không có chút hư ngụy, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi đã dùng đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh bình đẳng giác, chính là tâm Bồ Đề. Tâm chân thành là gì? Bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, đối đãi với thiên địa vạn vật phải dùng tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là tâm Phật. Không bình, có thân, có sơ, có xa, có gần, đây không phải là tâm Bồ Đề. Trong sáu cõi có thể, muốn siêu vượt sáu cõi ngay đời này, đi làm Phật thì không được. Bạn phải có tâm bình đẳng, thâm tâm. Thâm tâm là gì? Tâm thanh tịnh, không có ô nhiễm, chắc chắn không bị thất tình lục dục ô nhiễm. Tâm đại bi là gì? Giác tâm, thanh tịnh bình đẳng giác, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là đại từ đại bi. Như vậy chúng ta mới tương ưng với Tịnh Tông, luôn phải tương ưng với Kinh Giáo. Tứ Hoằng Thệ Nguyện, cái nguyện thứ nhất: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tâm lượng phải mở rộng. Ta muốn giúp đỡ ai? Ta phải giúp đỡ khắp pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sanh. Năng lực của ta không làm được, ta có tâm, ta có nguyện, ta có bao nhiêu năng lực, ta làm đến bấy nhiêu. Tứ Hoằng Thệ Nguyện, nguyện thứ hai: đoạn phiền não, nguyện thứ ba: học pháp môn, nguyện thứ tư: thành Phật đạo. Phiền não tập khí chân thật phải đoạn, không thể có. Pháp môn vô lượng phải học. Thế nhưng chúng ta hiện tại là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, muốn học không có năng lực. Chúng ta tuân thủ giáo huấn của Phật Đà, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đây là phương pháp. Chúng ta dùng thời gian 10 năm học một môn. Một môn chân thật thông đạt rồi, tất cả pháp môn tự nhiên cũng thông. Đại đức xưa thường nói, một kinh thông tất cả kinh thông, một môn thông mỗi môn đều thông. Vì sao vậy? Xứng tánh. Cái gì gọi là thông? Kiến tánh thì thông rồi, chưa kiến tánh thì không thông. Một môn thì bạn dễ dàng được định. Định đến trình độ nhất định thì khai ngộ. Định sanh huệ, đây không thể không biết. Tâm lượng nhất định phải lớn, lượng lớn phước lớn. Người tâm lượng nhỏ không có phước báo. Câu phía sau, đoạn ác tu thiện, việc này phải có hành động. Ác nghiệp quá khứ đã tạo, sát đạo dâm vọng, tham sân si mạng, đố kỵ chướng ngại, làm những việc này. Hiểu rõ những việc này rồi, trong tự tánh không có, nhất định phải đem nó đi đoạn mất. Tự tánh thường tịnh thuần thiện, lão tổ tông của chúng ta mấy ngàn năm trước đã nói với chúng ta, tánh người vốn thiện. Cho nên đã viết ở trong giáo trình trẻ thơ Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bổn tánh bao gồm tất cả bất thiện, là ô nhiễm, là tập tánh học hỏng rồi. Chúng ta từ ngay chỗ này, nếu chân thật có thể thể hội được, con người do vậy mà tốt. Không vậy học hư. Đặc biệt là cái thời đại hiện nay, nếu bạn không cố gắng dạy chúng, khẳng định chúng sẽ học xấu. Vì sao vậy? Truyền hình mê hoặc chúng, internet mê hoặc chúng. Bạn xem qua truyền hình những phát thanh viên đó, nội dung trong đó là gì? Bạo lực, sát tình, sát đạo dâm vọng. Ngày ngày thấy những thứ này, ngày ngày thân cận những thứ này, họ làm sao có thể không học hư? Nếu họ không học hư, đó chính là Phật Bồ Tát tái sanh, không phải phàm phu. Nếu như họ là một phàm phu thì họ không thể nào học hư. Vào năm xưa, chính phủ đề xướng phục hưng văn hóa truyền thống, có cái vận động như vậy. Đáng tiếc chưa làm thành công. Có một hôm tôi ở thầy Phương, tôi đến thăm ông, thì vừa lúc gặp được ba vị quan viên của Bộ Giáo dục, dường như là sở trưởng, cục trưởng của cái giai cấp này. Họ đến để thăm viếng giáo thọ, thỉnh giáo với ngài. Chính phủ hiện tại đề xướng phục hưng văn hóa truyền thống, thỉnh giáo với lão sư ngài, phải bắt tay vào từ chỗ nào? Bộ giáo dục vẫn thật muốn làm. Sau khi lão sư Phương nghe họ nói xong, trầm ngâm khoảng 5 phút, thái độ rất là nghiêm túc, không nói một câu nào. Sau 5 phút, ngài liền mở miệng nói. Cái thứ nhất, lúc đó Đài Loan có 3 đài truyền hình, có Đài Thị, Trung Thị, Hoa Thị. Đóng cửa đài truyền hình, đóng cửa phát thanh vô tuyến, báo chí tạp chí một mực ngừng in. Những quan viên Bộ Giáo dục này sau khi nghe rồi nói với lão sư, việc này không được, không thể làm được. Lão sư liền nói, những thứ này ngày ngày đang phá hoại văn hóa truyền thống của chúng ta. Có những thứ này tồn tại thì có thể phục hưng văn hóa này sao? Thật đấy, không phải là giả. Đến sau cùng, những người này còn hỏi một vấn đề. Vào lúc đó Hoa Kỳ là một cường quốc mạnh nhất thế giới. Họ liền hỏi lão sư, La Mã cũng có ngày diệt vong, Hoa Kỳ không thể nào mãi mãi cường thịnh như vậy. Hoa Kỳ tương lai diệt vong, nhân tố thứ nhất là gì? Lão sư không hề suy nghĩ, lập tức trả lời ngay truyền hình. Sau đó nói thêm một câu, truyền hình Đài Loan vẫn chưa nghiêm trọng đến như vậy, thế nhưng phải cẩn thận. Nếu như đi giống như Hoa Kỳ, Đài Loan cũng không thể cứu vãn. Tôi ngày hôm đó gặp được tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói như vậy. Nghĩ lại là thật, không phải là giả. Cho nên tôi vì sao đoạn tuyệt những thứ này? Ta không có quyền lực để bảo họ đóng cửa. Ta có quyền lợi không xem cái của họ, không tiếp nhận họ. Việc này ta có thể làm được. Cho nên tôi không xem báo chí, không xem tạp chí, không nghe phát thanh, không xem truyền hình, mới có thể giữ được tâm thanh tịnh. Nếu như ngày ngày qua lại với chúng ta mà nói, tâm của bạn làm sao có thể thanh tịnh? Tu Tịnh Độ, đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ đã là nói với chúng ta, cương lĩnh tu hành chính là tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm giác ngộ. Thanh tịnh bình đẳng giác, quả báo thì sao? Quả báo là trên đề kinh đã nói, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Đại Thừa là trí tuệ, quả báo của giác là Đại Thừa, quả báo của bình đẳng là Vô Lượng Thọ, quả báo của thanh tịnh là Trang Nghiêm. Bạn thấy thế giới Cực Lạc, thù thắng không gì bằng, chính là Đại Thừa Vô Lượng Trang Nghiêm. Do đâu mà có? Thanh tịnh bình đẳng giác hiển hiện ra. Cho nên tôi thường nghĩ, hiện tại chúng ta cư ngụ trên cái địa cầu này, đặc biệt là đồng tu cư ngụ ở Đài Loan, chúng ta chân thật hiểu được cái đạo lý này, chân thật tường tận, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hướng đến thanh tịnh bình đẳng giác, vậy thì Đài Loan cái xã hội này liền sẽ biến thành Đại Thừa Vô Lượng Trang Nghiêm. Thế giới Cực Lạc ở ngay nơi đây, liền thành tựu. Phải tin tưởng lời của Phật, cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm chúng ta nghĩ thanh tịnh bình đẳng giác, cái thế giới này chính là Đại Thừa. Đại Thừa là trí tuệ, tràn đầy trí tuệ, vô lượng thọ trang nghiêm. Vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tốt đẹp. Người thế gian chúng ta thường gọi là chân thiện mỹ. Trang nghiêm là chân thiện mỹ. Cho nên thuộc về hành động chính là đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện mới có thể giữ gìn chánh pháp. Thứ tám, thủ hộ chánh pháp. Văn hóa truyền thống 5000 năm của chúng ta chính là chánh pháp. Nếu nó không phải chánh pháp, làm sao có thể truyền đến 5000 năm? Cái xã hội này, cái quốc gia này, nhân khẩu rất nhiều, ảnh hưởng rất rộng. 5000 năm thịnh trị dài lâu, đất nước lễ nghĩa, xã hội hài hòa, do đâu mà tạo thành? Gìn giữ chánh pháp mà thành tựu. Nho là chánh pháp, đạo là chánh pháp, Phật là chánh pháp. Đế vương nhiều đời đều hộ trì, tất cả đều là nỗ lực học tập. Ngay trong đế vương rõ nét nhất, nổi bật nhất không phải là Lương Võ Đế, là Hoàng đế Ung Chánh. Ung Chánh Hoàng đế, ông thật làm, ông thật có nghiên cứu đối với kinh giáo Đại Thừa, ông thật có công phu đối với tham thiền niệm Phật. Không như Lương Võ Đế, Lương Võ Đế chú trọng ở phước báo, tu phước. Ung Chánh phước huệ song tu. Chúng ta ở nơi đây có thể xem thấy làm thế nào giữ gìn chánh pháp. Phát tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện, chính là giữ gìn chánh pháp. Nếu như chúng ta muốn ở ngay trong đời này thành tựu, phải đem mục tiêu định ở chỗ này. Chúng ta ngay đời này đến thế gian này để làm gì? Nói huệ mạng Phật, hoằng pháp lời sanh. Đây chính là chân thật hộ trì chánh pháp. Nói huệ mạng Phật quan trọng nhất chính là phải có người truyền thừa. Người xưa của chúng ta thường nói: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Cái gì là quan trọng nhất? Trong nhà của bạn phải có người kế thừa. Con cháu nhiều không phải quan trọng, trong con cháu quan trọng có tiếp nối cái gia đạo, gia học, gia nghiệp của bạn hay không. Việc này quan trọng. Nếu như không có thì bạn đoạn rồi. Phật pháp cũng là như vậy. Đời đời kiếp kiếp, tổ sư từng đời, một đời truyền lại một đời. Hiện tại Phật pháp chúng ta suy, suy là do đâu? Không có nhân tài. Xây chùa nhiều không giúp gì, phải có nhân tài. Nhân tài là bậc nhất. Người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Bồi dưỡng nhân tài là việc lớn bậc nhất. Hiện tại Nho Thích Đạo đều kém khuyết nhân tài. Chúng ta nhiều năm đến nay lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở mọi người giúp đỡ bồi dưỡng nhân tài quan trọng. Thứ chín, niệm mười phương Phật. Chúng ta gặp được khó khăn, gặp được chướng ngại, cầu ai giúp? Cầu mười phương Phật giúp. Cầu A-di-đà Phật giúp đỡ. Người Trung Quốc tin Bồ-Tát Quán Thế Âm nhiều, được. Vậy thì niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm, cầu Bồ-Tát giúp đỡ. Ngày nay tôi còn giới thiệu thêm một vị, không người hậu pháp. Chúng ta phải niệm Bồ-Tát Vi-đà, phải niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, hậu pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát hộ trì chánh pháp, hóa giải chướng ngại, để người chân thật có tâm tu học, có một nơi an thân tu hành. Ở vào hiện tại là nhu cầu bức thiết. Điều sau cùng là nói lý, quán tội tánh không. Cái đạo lý này rất sâu. Cái đoạn văn này, chỗ này chúng ta đem nó đọc qua. Vì tu hành chi nhân tùng vô thỉ lai, bất tri chư pháp bổn tánh không tịch, quảng tạo chư ác kỳ tắc liễu tri, tham sân si đẳng nhất thiết ác hạnh khởi ư vọng niệm, vọng niệm khởi ư điên đảo, điên đảo khởi ư nhân ngã chi kiến, kim ký liễu đạt, ngã tâm bổn không, tội tánh vô y, dĩ thử phiên phá vô minh hồn ám chi tâm. Cái đoạn này ý nghĩa rất sâu. Trong Đại Thừa Giáo thường nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Không chỉ siêu diệt sáu cõi, chân thật họ siêu diệt mười pháp giới. Con người này viên mãn thành Phật. Ở trong pháp môn Tịnh Độ nói, họ giảng sanh, họ là niệm Phật, niệm đến thượng thượng phẩm, lý nhất tâm bất loạn. Sanh đến thế giới Cực Lạc ở cõi nào vậy? Cõi thật báo trang nghiêm. Vừa đến thế giới Cực Lạc, hoa khai thấy Phật ngộ vô sanh, là nhân vật của tầng thứ này. Hôm nay thời gian hết rồi, câu này chúng ta để buổi giảng sau tỉ mỉ mà nghiên cứu. Cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.